Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 29 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hương thơm ngọt ngào từ lời cầu nguyện của trẻ em, một kinh nghiệm đẹp của Sir Grace Candiru về một gia đình cầu nguyện. Và chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Thầy đi đâu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh đọc tin tức.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Alsar tố giác một số nước Tây Phương giàu có dùng viện trợ phát triển để cổ võ phá thai tại các nước nghèo ở Phi Châu. Tuyên bố hôm 19 tháng 3 tại khóa họp thứ 62 của Ủy ban Liên Hợp Quốc ở New York về tình trạng phụ nữ ở vùng nông thôn, Đức Tổng giám mục Alsa người Philippines nói, hệ thống viện trợ phát triển không bao giờ được sử dụng như con ngựa thành Troya để tấn công các giá trị văn hóa và tôn giáo của các nước đang trên đường phát triển. Trong thực tế, các nước giàu có ở Tây Phương toan tính áp đặt việc dùng bao cao su, ngừa thai, phá thai tại các nước đang phát triển như điều kiện để được nhận viện trợ phát triển. Vì đại diện Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, chúng tôi không bao giờ có ý phê bình việc trợ giúp phát triển, nhưng nếu nó trở thành một dụng cụ để áp đặt về kiểm soát lối sống và các hệ thống giá trị của các dân tộc và quốc gia nghèo, thì chúng ta phải tố cáo. Đức Tổng giám mục Alsa cũng khẳng định rằng, những vấn đề vừa nói cùng với các chương trình giáo dục giới tính cũng như quan niệm sai trái về chức phận làm mẹ, hôn nhân và gia đình chính là một thứ thực dân ý thức hẹp áp đặt cho các nước nghèo. Chúng được áp đặt như điều kiện để được viện trợ dưới danh nghĩa hoa mỹ là bảo vệ sức khỏe và các quyền về tính dục và sinh sản.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem tố giác nhà cầm quyền Israel không cho một tín hữu Kitô Palestine nào ở Gaza được đến Jerusalem tham dự các nghi lễ tuần thánh và phục sinh. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, cha Ibrahim Somali, trưởng ấn Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem nói, từ Tòa Thượng phụ, chúng tôi đã xin 600 giấy phép cho các thành viên cộng đoàn chúng tôi ở Gaza đến Jerusalem trong dịp tuần thánh này, nhưng không ai được cấp giấy phép. Nhà nước Israel nói là không cho phép Kitô hữu nào từ Gaza được đến Jerusalem. Họ viện cớ rằng trước đây đã có nhiều người Palestine từ dải Gaza đến Jerusalem và đã lợi dụng để ở lại đó luôn. Theo Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, hiện nay còn khoảng 2.000 tín hữu Kitô ở miền Gaza. Phái viên hãng thông tấn EFE đã hỏi chính quyền Israel về vấn đề này qua văn phòng phối hợp các hoạt động của chính phủ tại các lãnh thổ, gọi tắt là COGAT, thì được trả lời rằng Israel là một nước có chủ quyền, có quyền quyết định cho ai được vào lãnh thổ của mình. Những người ngoại quốc không có quyền vào lãnh thổ Israel, kể cả những người ở Gaza. Cơ quan COGAT cũng cho biết, xét vì có những người Palestine lợi dụng giấy phép đến Israel để ở lại đây bất hợp pháp, nên chính quyền Israel không cho phép những người dưới 55 tuổi được vào Israel để giảm bớt những người ở lại bất hợp pháp.
Bắc Kinh, hôm thứ Hai tuần thánh 26 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Quách Hy Cẩm, giám mục chính tòa Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, đã bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giam. Đức cha Giuse Quách Hy Cẩm năm nay 59 tuổi, được tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Theo hãng tin Asia News, trong những tháng trước đây, Đức tổng giám mục Claudio Maria Celli, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã đến Trung Quốc gặp Đức cha Giuse Cẩm và cho biết Tòa Thánh muốn Đức cha nhường chỗ cho Giám mục Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc và trở thành Giám mục phụ tá cho Giám mục này. Giám mục Chiêm Tư Lộc là người đã chịu chức Giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông và dường như đã xin giải hòa với Tòa Thánh. Lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 3 vừa qua, Đức cha Quách Hy Cẩm bị gọi đến Ban Tôn giáo và thảo luận với các viên chức tại đây trong 2 tiếng đồng hồ. Và lúc 7 giờ tối, ngài trở về Tòa Giám mục để chuẩn bị hành lý. Lúc 10 giờ tối, ngài bị công an dẫn đi. Năm ngoái, cũng vào dịp trước lễ phục sinh, Đức cha Quách Hy Cẩm bị công an nhà nước bắt đi và chỉ được trở về nhà 20 ngày sau đó. Theo một số tín hữu, Đức cha bị bắt đi vì đã từ chối không đồng tế trong dịp tuần thánh và phục sinh với giám mục bất hợp pháp Chiêm Tư Lộc. Vị này thuộc vào số 7 giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông, đang chờ đợi được hòa giải với Đức Thánh Cha. Nhưng cho đến lúc này, việc hòa giải đó chưa diễn ra và cũng chưa được công bố.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm 27 tháng 3, hãng tin Asia News cho biết một linh mục hầm trú tại tỉnh Nội Mông đã bị trục xuất khỏi giáo xứ và bị bó buộc phải làm nông dân. Đó là cha Đinh Chim Dân thuộc giáo xứ Bắc Sa Lương, huyện Bao Đầu Côn, tổng giáo phận Hồ Hốt. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, các viên chức Ban Tôn giáo huyện Bao Đầu Côn cùng với các cán bộ Mặt trận Tổ quốc đến bó buộc cha Đinh phải rời bỏ xứ đạo. Nhiều lần trước đây, các cán bộ nhà nước đã tìm cách thuyết phục, kể cả bằng những lời hứa hẹn và dụ dỗ bằng tiền bạc, để cha Đinh Chim Dân gia nhập Hội Công giáo yêu nước, nhưng cha từ chối vì chủ trương của hội này là thiết lập giáo hội Công giáo tự trị, không thể dung hợp với đạo lý Công giáo, như lá thư năm 2007 của Đức Thánh Cha Biện Đức thứ 16 đã khẳng định. Trong những ngày qua, giáo xứ của cha Đinh Chim Dân bị giao cho một linh mục thuộc hội yêu nước. Nhưng hãng Asia News cho biết nhiều giáo dân từ khước không tham dự các buổi lễ này.
London, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Anh Quốc về di dân Đức cha Patrick Lynch kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy trở thành tai mắt của cộng đoàn để giúp chống lại nạn nô lệ tân thời. Đức cha Lynch thuộc dòng Thánh Tâm và là giám mục phụ tá tổng giáo phận Southwark. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 26 tháng 3 vừa qua, sau khi cơ quan quốc gia Anh chống nạn tội phạm thuộc Bộ Nội vụ cho biết con số các nạn nhân nô lệ tân thời ở Anh Quốc tăng lên 13.000 người. Trong số này có nhiều trẻ vị thành niên bị các băng đảng khai thác để bán ma túy. Lần đầu tiên con số công dân Anh nô lệ thời mới gia tăng từ 326 người trong năm 2016 lên 819 người trong năm ngoái 2017. Chiếm đa số trong các nạn nhân bị biến thành nô lệ thời nay ở Anh Quốc là người Albany và Việt Nam. Đức cha Patrick Lynch nhận xét rằng con số thống kê này gây sốc nhưng không làm ngạc nhiên. Sự gia tăng số trẻ vị thành niên bị các băng đảng bất lương bóc lột cho thấy mỗi ngày tại Anh Quốc, những người vô tội, nam nữ và trẻ em bị bán và bị cưỡng bách làm những việc trái ngược với ước muốn của họ. Điều quan trọng là nhớ rằng có nhiều người đang làm nô lệ, nhưng tình cảnh của họ không được đưa ra ánh sáng. Vì thế, một trong các nghĩa vụ của chúng ta trong tư cách là giáo hội chính là kiến tạo sự tín nhiệm với những cộng đoàn dễ bị tổn thương, dù họ ở hải ngoại hay ở Anh Quốc, để nhiều vụ được trình báo với nhà chức trách. Nói khác đi, các tín hữu Công giáo được kêu gọi trở thành tai mắt của cộng đoàn liên hệ, báo với cảnh sát về những tội ác buôn bán người, tội ác đáng kinh tởm và thường bị giấu kín. Đức cha Patrick cũng cho biết giáo hội đã và đang đóng góp bằng nhiều cách, như huấn luyện các tín hữu Công giáo biết nhận ra những dấu hiệu và triệu chứng của nạn nô lệ thời nay, đảm trách các trung tâm hoặc những nhà an toàn cho các nạn nhân và những người sống sót, và qua nhóm Thánh Marta, một liên minh giữa các giới chức cảnh sát cấp cao với các giáo sĩ Công giáo và tu sĩ trên thế giới, trong việc bài trừ nạn buôn bán người.
Dublin, Đức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ireland từ 25 đến 26 tháng 8 năm nay là dịp thúc đẩy giáo hội tại nước này xét mình về những thiếu sót của mình. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 24 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa thủ đô Dublin, Đức Tổng giám mục Martin nói, tình trạng những người vô gia cư, nạn bạo hành trong gia đình, thiếu chung thủy trong hôn nhân, nạn thất nghiệp, thiếu sự nâng đỡ về mặt xã hội và nạn cưỡng bức di cư, tất cả đều là những điều làm suy thoái gia đình. Việc loan báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới phải thúc đẩy chúng ta xét mình về những thất bại của giáo hội tại Ireland. Đức Tổng giám mục Martin nói thêm rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha muốn củng cố và nâng đỡ các gia đình, người đến để thách thức tất cả chúng ta, hãy nâng đỡ các gia đình đang phải chiến đấu và những gia đình thất bại. Đức Thánh Cha đến để thách thức những gia đình nghĩ rằng sự thành công trong một lối sống trưởng giả trống rỗng hoặc trong lòng đạo đức hẹp hòi cho họ trở thành một giai cấp gia đình tốt đẹp hơn. Theo Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin, giáo hội thất bại đối với Chúa Giêsu Kitô khi bị kẹt trong các cơ cấu của mình hoặc theo đường lối của thế giới. Giáo hội cứu được các linh hồn không phải bằng những lời xin lỗi được lặp đi lặp lại. Đó chỉ là những lời nói và tâm tình của con người. Giáo hội thực sự xin lỗi khi trở về với chân lý và tình thương của chính Chúa Giêsu. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Martin xác quyết rằng việc canh tân và cải tổ giáo hội không phải chỉ là thay đổi cơ cấu. Những thay đổi này sẽ vô hiệu quả nếu chúng chỉ là những lời nói của con người. Việc cải tổ giáo hội phải quyết liệt hơn, đi xa hơn những kiểu mẫu của con người, đòi chúng ta hiểu rằng thách đố của Chúa Giêsu luôn luôn là một thách đố loại bỏ quyền lực của con người.
Mosul, trong những tháng vừa qua, 4.000 gia đình Kitô đã hồi hương tại thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive ở mạn bắc Iraq. Ngày 30 tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Haider al-Abadi của Iraq đã tuyên bố thành Mosul và vùng bình nguyên Ninive đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng trong hơn 3 năm trước đó của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Từ đó, càng ngày càng có nhiều gia đình hồi hương sau khi đã phải tị nạn lên miền Kurdistan. Theo ông Naufan Hamani, thống đốc tỉnh Ninive, số người hồi hương sẽ gia tăng sau khi niên học hiện nay kết thúc.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả. Ban Việt ngữ Đài Vatican sẽ truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt, hai thánh lễ truyền dầu và Chúa Nhật Phục Sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Xin kính mời quý vị hiệp thông tham dự thánh lễ truyền dầu vào lúc 14 giờ 25 phút, tức là 2 giờ 25 chiều thứ Năm ngày mai 29 tháng 3 giờ Việt Nam, và thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh vào lúc 14 giờ 55 phút, tức là 2 giờ 55 chiều Chúa Nhật mùng 1 tháng 4 giờ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Lễ nào quan trọng nhất trong niềm tin của chúng ta? Đó là câu hỏi Đức Thánh Cha Francisco đặt ra cho 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi yết kiến chung vào sáng thứ Tư, 28 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, có rất đông các học sinh và sinh viên của các trường trung học và đại học của các nước về Roma hành hương trong tuần thánh, đặc biệt là 3.200 sinh viên của Opus Dei đang tham dự tuần lễ UNIF Forum 2018 nhân kỷ niệm 50 năm diễn đàn được tổ chức. Đức Thánh Cha chia sẻ, là mãi cho đến năm 15 tuổi, Ngài vẫn nghĩ rằng lễ Giáng sinh là lễ quan trọng nhất. Đức Thánh Cha nhắc rằng lễ Phục sinh quan trọng nhất vì là lễ của ơn cứu độ chúng ta. Vì lý do này, trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, Đức Thánh Cha muốn suy niệm về ý nghĩa của Tam Nhật vượt qua. Tam Nhật vượt qua bắt đầu từ chiều thứ năm tuần thánh với thánh lễ tiệc ly và kết thúc với kinh chiều ngày Chúa Nhật Phục sinh. Tam Nhật vượt qua đánh dấu các giai đoạn cơ bản của đức tin và ơn gọi của chúng ta trong thế giới, và mọi Kitô hữu được kêu gọi sống ba ngày thánh này. Ba ngày thánh ấy như khuôn mẫu của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, như các anh em Do Thái của chúng ta đã sống. Tam Nhật vượt qua tạo thành một cử hành tưởng niệm mầu nhiệm cao cả, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Để giúp các tín hữu hiểu về điều này, Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Questi tre giorni ripropongono al popolo cristiano i grandi eventi della salvezza operati da Cristo e così lo proiettano nell'orizzonte del suo destino futuro e lo rafforzano nel suo impegno di testimonianza nella storia.
Tam Nhật Thánh tái trình bày lại cho các Kitô hữu các sự kiện quan trọng của ơn cứu độ đã được Chúa Kitô thực hiện, và như thế hướng họ về vận mệnh tương lai và củng cố họ trong sự dấn thân làm chứng trong lịch sử. Buổi sáng phục sinh, sau khi nhắc lại các giai đoạn đã trải qua trong Tam Nhật vượt qua, bài ca tiếp liên, một loại thánh thi, sẽ làm vang lên cách trang trọng lời loan báo phục sinh. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, đã sống lại và đi trước chúng ta đến Galilee. Đây là lời khẳng định quan trọng, Chúa Kitô đã sống lại. Tại nhiều dân tộc trên thế giới, đặc biệt ở Tây Âu, người ta không chào nhau bình thường, chào buổi sáng hay buổi chiều, nhưng chào là Chúa Kitô phục sinh. Tam Nhật vượt qua đạt đến đỉnh điểm trong những lời reo mừng cảm động này. Những lời ấy không chỉ chứa đựng lời loan báo tin vui và hy vọng, nhưng còn là một lời kêu gọi nhận lãnh trách nhiệm và sứ vụ. Lễ phục sinh không kết thúc với bánh, với trứng, với các ngày lễ. Những điều này thật là đẹp bởi vì là ngày lễ của gia đình, nhưng phục sinh không kết thúc như thế. Phục sinh bắt đầu từ đó với hành trình sứ vụ và loan báo, Chúa Kitô đã phục sinh. Lời loan báo này đối với những người được Tam Nhật vượt qua chuẩn bị để đón nhận là trung tâm của đức tin và hy vọng của chúng ta, là kerygma, lời rao giảng tiên khởi, đã tiếp tục được loan báo và đến lượt mình, giáo hội được mời gọi rao giảng.
Thánh Phaolô đã tóm tắt biến cố phục sinh trong thành ngữ: Chúa Kitô, lễ vượt qua của chúng ta đã chịu hiến tế. Vì thế thánh nhân nói tiếp: những điều xưa cũ đã qua đi và nảy sinh những điều mới mẻ, tái sinh. Vì thế ngay từ ban đầu người ta rửa tội cho các tân tòng vào ngày lễ phục sinh. Vào đêm thứ bảy này tại Vatican, tôi cũng rửa tội cho 8 người trưởng thành bắt đầu hành trình cuộc sống Kitô hữu. Và tất cả bắt đầu, tất cả được tái sinh. Và Thánh Phaolô cũng dùng một thành ngữ tổng hợp khác để giải thích rằng Chúa Kitô đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa Cha làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. Điều duy nhất làm cho chúng ta nên công chính, điều duy nhất tái sinh chúng ta, chính là Chúa Giêsu Kitô, không có điều gì khác. Vì điều này chúng ta không phải trả đồng nào cho sự công chính, điều làm cho chúng ta được công chính là miễn phí. Đây là sự vĩ đại của tình yêu của Chúa Giêsu, hiến dâng sự sống cách nhân không để làm chúng ta được nên thánh, để canh tân chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Đây chính là hạt nhân của Tam Nhật vượt qua này. Trong Tam Nhật vượt qua, việc tưởng niệm biến cố nền tảng này được cử hành với sự nhận thức và đồng thời canh tân ý nghĩa của điều kiện mới của những người được rửa tội, điều mà Thánh Phaolô diễn tả như sau. Nếu anh em sống lại với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những sự thuộc về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc về hạ giới. Hướng nhìn về thượng giới, nhìn về trên trời, đây là đức tin của chúng ta, đây là sự công chính của chúng ta, đây là tình trạng ân sủng. Thật vậy, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được sống lại với Chúa Giêsu và chúng ta chết đi với những điều và luận lý của thế gian. Chúng ta được tái sinh như các thụ tạo mới, một thực tại mới đòi hỏi trở thành sự hiện hữu cụ thể từng ngày. Đức Thánh Cha giải thích điều này như sau.
Un cristiano, se veramente si lascia lavare da Cristo, se veramente si lascia spogliare da Lui, dell'uomo vecchio, per camminare in una vita nuova, pur rimanendo peccatore, perché tutti ne siamo, non può più essere corrotto.
nếu một Kitô hữu thực sự để mình được Chúa Kitô tẩy rửa, nếu thực sự để mình được người lột bỏ con người cũ để đi vào một sự sống mới, dù vẫn là người tội lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta là người tội lỗi, không còn có thể bị hư hoại. Ơn công chính hóa của Chúa Giêsu Kitô cứu chúng ta khỏi bị hư hoại. Chúng ta là người tội lỗi nhưng không hư hoại. Kitô hữu không thể sống với tội lỗi trong tâm hồn và cũng không thể là nguyên nhân của tội lỗi. Ở đây tôi phải nói một điều đáng buồn. Có những Kitô hữu giả hình, những người nói rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, tôi được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu, tôi đang ở trong sự sống mới, nhưng họ lại sống một cuộc sống hư hoại. Những Kitô hữu giả mạo này sẽ kết thúc cuộc sống không tốt đẹp. Tôi nhắc lại, Kitô hữu là người tội lỗi, tất cả chúng ta, tôi cũng thế, nhưng chúng ta chắc chắn rằng khi chúng ta xin Chúa tha thứ thì người sẽ thứ tha cho chúng ta. Kẻ hư hoại tỏ ra mình là một người đáng kính, nhưng cuối cùng trái tim của họ lại chứa sự mục nát. Kitô hữu không thể sống với sự chết trong tâm hồn và không thể là nguyên nhân sự chết. Chúng ta nghĩ đến các Kitô hữu mafia. Những loại Kitô hữu này không có thứ gì. Họ nhận là Kitô hữu nhưng mang sự chết trong tâm hồn và mang sự chết cho người khác. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa chạm đến trái tim của họ.
Người lân cận, đặc biệt là người bé nhỏ nhất và đau khổ nhất, trở thành gương mặt cụ thể để Kitô hữu trao ban tình thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, và thế giới trở thành không gian của sự sống mới cho những người được phục sinh. Chúng ta được sống lại với Chúa Giêsu, bước đi trên đôi chân và ngẩng cao đầu. Chúng ta có thể chia sẻ sự khiêm hạ của những người ngày nay vẫn còn như Chúa Giêsu, đang đau khổ, chịu trần truồng, đói khổ, cô đơn trong sự chết. Để nhờ Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở thành khí cụ cứu độ và hy vọng, trở thành dấu hiệu của sự sống và phục sinh. Tại nhiều quốc gia, ở Ý và tại quê hương tôi, có thói quen vào ngày lễ phục sinh, khi nghe tiếng chuông, những người bà, các bà mẹ mang các trẻ em đi rửa mắt chúng bằng nước, với nước sự sống, là dấu chỉ có thể nhìn thấy những điều của Chúa Giêsu như những tạo vật mới. Trong lễ phục sinh này, chúng ta hãy để cho mình được rửa mắt tâm hồn để nhìn thấy những điều thiện mỹ và làm những điều tốt đẹp. Điều ấy thật là tuyệt vời. Đây chính là sự sống lại của Chúa Giêsu sau cái chết, là giá cứu độ tất cả chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị để sống sốt sắng Tam Nhật Thánh này giờ đây đã gần kề, để luôn chìm mình cách sâu thẳm trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Đất Thánh Maria đồng hành với chúng ta trong hành trình thiêng liêng này. Mẹ đã theo Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Mẹ ở đó nhìn Chúa và đau khổ, đã hiện diện và kết hợp với Chúa Giêsu dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không xấu hổ về con của mình. Một người mẹ không bao giờ xấu hổ về con của mình. Mẹ đã ở đó, đã đón nhận trong trái tim mẹ niềm vui vô biên của sự phục sinh. Xin mẹ ban cho chúng ta ân sủng để được tham dự trong tâm hồn những cử hành trong những ngày sắp tới, để tâm hồn chúng ta và cuộc sống chúng ta thực sự được biến đổi. Khi chia sẻ với anh chị em những suy tư này, tôi gửi đến anh chị em và cộng đoàn và những người thân của anh chị em những lời chúc mừng phục sinh, vui tươi và thánh thiện.
Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu hiện diện. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với tất cả trong hành trình thiêng liêng, xin mẹ ban cho chúng ta ân sủng, để thật sự tham dự vào các nghi lễ và nhờ đó tâm hồn và cuộc sống của chúng ta được biến đổi. Chào các tín hữu nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến, trong đó có các tín hữu đến từ Anh, Ireland, Phần Lan, Hà Lan, Ghana, Nam Phi, Australia, Nhật Bản, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha chúc rằng tuần thánh giúp các tín hữu cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu với trái tim được thanh tẩy và canh tân nhờ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào và kêu mời các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là các tín hữu đến từ Trung Đông, hãy để cho mình được bao bọc bởi mầu nhiệm của Chúa Giêsu, đấng đã chết trên thập giá để ban cho chúng ta sự sống và biến đổi tội lỗi chúng ta thành ơn tha thứ, sự chết của chúng ta thành sự sống lại, sự sợ hãi của chúng ta thành niềm tin tưởng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt các bạn trẻ, người cao tuổi, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài kêu gọi họ suy tư về giá máu Chúa đã đổ ra vì ơn cứu độ chúng ta. Đức Thánh Cha cầu xin rằng ngày thứ sáu tuần thánh dạy cho mọi người sự kiên nhẫn trong những giờ phút của thập giá, và Chúa Nhật Phục Sinh đổ tràn trên họ niềm vui chiến thắng mà Chúa Kitô mang lại cho tất cả. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
et cum spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại hương thơm ngọt ngào từ lời cầu nguyện của trẻ em, kinh nghiệm đẹp về một gia đình cầu nguyện của Sir Grace Candiru.
Grace Candiru thuộc dòng nữ tu truyền giáo Đức Maria Mẹ Giáo Hội ở Uganda. Sơ đã làm việc trong ngành truyền thông hơn 20 năm và đã nhận hai giải thưởng truyền thông quốc tế. Từ năm 2017, Sơ Candiru là giám đốc truyền thông của Hiệp hội Nữ tu Miền Đông và Trung Phi. Một buổi sáng, Sơ Candiru nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà xứ Mabuya ở Kampala, Uganda, cùng với ba đứa trẻ. Đó là ông James, đang trên đường đưa các cháu bé đến trường mẫu giáo. Hai đứa trẻ là con ông James, còn đứa thứ ba là con của người hàng xóm mà ông giúp đỡ. Nhưng trước khi đưa các cháu đến trường, ông James đã đưa các cháu bé vào nhà thờ cầu nguyện. Sơ Candiru được chứng kiến một cảnh cầu nguyện thật cảm động, sơ kể lại. Thánh lễ ban sáng vừa kết thúc thì ông James và ba đứa bé đi vào nhà thờ. Trước khi cùng nhau ngồi vào hàng ghế, ông James quỳ gối thờ lại Chúa, và ba đứa trẻ cũng làm theo ông, với hai đứa trẻ một bên và đứa còn lại bên kia. Ông James quỳ đó, mắt nhắm và đôi bàn tay mở ra trước mặt. Đứa trẻ lớn tuổi nhất bắt đầu cầu nguyện. Với sự đơn sơ của một đứa trẻ, cậu bé đọc, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hai đứa bé gái liền đọc theo cậu. Người cha đọc thầm theo các con. Sau đó, cậu bé lớn tiếp tục đọc kinh lạy Cha kính mừng sáng danh, và ba người kia cùng đọc với cậu. Tiếp đó, cậu bé cầu nguyện. Cậu xin Chúa chăm sóc gia đình cậu, giúp cho anh chị em bé nhỏ của cậu trở thành những đứa trẻ ngoan, và xin Chúa chúc lành cho cha mẹ. Rồi cậu bé kết thúc. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện. Người cha và hai đứa bé gái thưa lại, Amen. Sơ Candiru chia sẻ, tôi không thể làm gì hơn là mỉm cười trước kinh nghiệm tuyệt vời này. Nó thật sự khiến tôi xúc động khi nghe đứa bé cầu nguyện với Chúa cho gia đình, cách đơn sơ nhưng chân thành. Lời cầu nguyện của cháu không giống như được thuộc lòng hay được một người lớn nhắc nhở. Đối với tôi, nó là lời cầu nguyện đến từ trái tim cậu bé, và tôi không ngạc nhiên tại sao trong tin mừng Chúa Giêsu khuyên chúng ta đón nhận nước Chúa như những đứa trẻ. Giờ Candiru kể tiếp. Sau khi cầu nguyện, cậu bé bắt đầu bài hát mà mọi người hát theo. Nhưng vì đã trễ giờ, người cha đứng lên để đi. Nhưng cô bé gái ngăn ông lại, nói rằng cô cũng muốn bắt đầu một bài hát, và họ lại quỳ xuống. Cô bé bắt đầu bài hát, có một đấng cứu độ, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa. Và tất cả họ cùng hát. Dù tiếng hát của mấy đứa trẻ càng ngày càng cất cao lên, nhưng dường như đây là sự chia trí cần thiết. Tôi có thể nhận thấy hầu hết những tín hữu đang nán lại cầu nguyện riêng đều mỉm cười khi họ nhìn về gia đình đang cầu nguyện này. Máu nhà báo nổi lên trong tôi. Tôi bị đánh động bởi cách họ cầu nguyện và muốn chụp một tấm hình khi cả gia đình họ đang cầu nguyện. Nhưng rồi tôi nhận ra là mình có thể làm cho họ chia trí, và tôi đã kìm lại, không chụp hình nữa. Tuy thế, mấy đứa trẻ không hề chia trí, dù cho hầu như mọi người đang nhìn chúng. Khi họ đứng lên, tôi đã vội vã đi theo họ. Tôi gặp họ ở xe của họ và cảm ơn ông James đã mang các cháu đến nhà thờ cầu nguyện trước khi các cháu đến trường. Ông James chia sẻ rằng, trong gia đình bốn người của ông, mỗi người sẽ bắt kinh cầu nguyện một ngày, và điều này dạy cho các đứa trẻ biết cách cầu nguyện. Kinh nghiệm ban sáng để lại cho tôi cảm giác ấm lòng, và tôi cảm ơn Chúa về gia đình này. Tôi không thể giúp đỡ, nhưng ngạc nhiên tự hỏi, có bao nhiêu gia đình có cơ hội để cầu nguyện với nhau? Tôi có thể thấy niềm vui chiếu sáng từ gương mặt của những đứa trẻ này và cha của chúng. Đối với tôi, nó là một ví dụ của một gia đình cầu nguyện với nhau và giải thích tại sao các đứa trẻ có thể cầu nguyện. Tôi tin rằng những cơ hội như thế đưa các trẻ em đến với tình yêu của Chúa, và khi điều này tiếp diễn, các em trẻ lớn lên với tình yêu Chúa trong lòng các em.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Thầy Đi Đâu.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề gian khổ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Thầy đi đâu? Trong giờ tử nạn, Chúa đem theo những tông đồ Ngài yêu thương riêng như Phêrô, Gioan và Giacôbê. Con có sợ Chúa yêu mến con không? Ai thuê tôi săn sóc bệnh nhân 1.000.000 đồng một ngày, tôi cũng không nhận. Một bác sĩ nói. Thưa bác sĩ, nữ tu đáp, phần tôi, nếu không phải vì mến Chúa, 1.000.000 đồng một giờ tôi cũng không làm. Nhưng vì Chúa, tôi sẽ ở đây cho đến chết. Vị nữ tu nói lời đó chính là mẹ Teresa Calcutta. Gian khổ là cơm bữa của đời người, nhưng với người Công giáo, cuộc sống của họ lan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Con có sung sướng khi đọc lời ấy không? Con có uống nổi chén đắng của Thầy không? Con hãy thưa, con tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng vì là chén đắng của Thầy, vì Thầy đã uống trước con. Gian khổ nặng nề nếu con khiếp sợ trốn tránh, gian khổ dịu dàng nếu con can đảm chấp nhận. Cách đây chừng 20 năm, người ta đã dựa vào cốt truyện trong tác phẩm Quo Vadis, Thầy Đi Đâu, của văn hào Công giáo Ba Lan, Sien Kiefs, giải Nobel năm 1905, để đóng một cuốn phim nổi tiếng khắp thế giới cũng mang cùng tựa đề ấy. Từ đâu có cốt truyện ấy? Ai đã nói tiếng Thầy Đi Đâu? Theo truyền khẩu, giáo dân thời Hội Thánh sơ khai, người ta biết được rằng, vào các thế kỷ thứ nhất đến thứ tư, các hoàng đế Roma đã ra công bách hại đạo Chúa hết sức hung hãn, nào là đâm chém, nào là đóng đinh thập tự, nào là cho thú dữ ăn thịt ở nơi hí trường Colosseo để nhân dân thỏa thích thưởng ngoạn, nào là buộc vào cột trụ, tầm dầu, rồi đến đêm châm lửa đốt cháy vùn vụt như bó đuốc, thật là muôn phần khủng khiếp. Phêrô là thủ lãnh của hội thánh, lúc ấy cũng bị truy nã gắt gao theo lệnh của hoàng đế Nero. Vì thế, người có ý định tạm lẩn trốn ra khỏi thành Roma một thời gian cho qua cơn sóng dữ. Một đêm nọ, người ta trông thấy một bóng dáng đàn ông đang hồi hộp lần bước trên con đường Appia. Lúc gần đến cửa Capena, bỗng nhiên ông ta đứng khựng lại. Từ xa, một người đang tiến thẳng về phía ông. Ông dụi mắt, rồi quá đỗi vui mừng. Phêrô ôm chầm lấy người ấy và hỏi, thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Thì ra người ấy là Chúa Giê-xu, tội nhân bị xử mấy mươi năm về trước. Đáp lại câu hỏi của Phêrô, Chúa Giê-xu ôn tồn nói, Phêrô, vì con sợ gian khổ, con định đào tẩu, nên thầy phải vào thành Roma để chết thay cho con. Nói xong, Chúa Giê-xu biến mất. Phêrô hiểu ý thầy, bèn quay gót trở lại thành Roma, chấp nhận mọi gian khổ, củng cố đức tin của anh em giáo hữu, xông pha giữa muôn nghìn nguy hiểm, cho đến năm 67 thì bị bắt và bị tống giam ở nhà ngục Tullianum. Theo lưu truyền, Phêrô đã cảm hóa được hai người lính canh ngục tên là Processo và Martinian, cả hai đều được rửa tội và được chịu tử đạo. Rồi sau đó, thánh nhân cũng được diễm phúc đi lại con đường thập giá của thầy, không phải đường lên núi Sọ ở Jerusalem mà đường đến hí trường Caligula trên đồi Vatican. Nhưng khi đến nơi, vì cảm thấy mình không xứng đáng được chết như thầy, nên ngài xin phép cho được đóng đinh ngược, đầu chúi xuống đất. Để kỷ niệm nơi Chúa hiện ra cho Phêrô, giáo hữu đã xây cất ngay tại chỗ đó một nhà thờ mang tên Quo Vadis Domine. Đóa hồng đầy thử thách. Tránh gian khổ, con đừng trông làm thánh. Trên thiên đàng, con sẽ hối tiếc. Phải gì tôi đã có dịp mến yêu, chịu khổ vì Chúa hơn. Đau khổ nhất, khi những đau khổ ấy lại do những người phải thông cảm và có phận sự bênh vực con gây nên. Hãy hiệp với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thánh giá. Lạy cha, sao cha bỏ rơi con? Thánh nữ Rosalima đã theo gương can đảm của Thánh Catarina thành Siena để sống một đời hy sinh khổ hạnh, cầu nguyện và làm việc bác ái. Nhưng cuộc đời chị Thánh đặc biệt chói lòa nhờ một cơn thử thách gian khổ rất nặng. Chị sống vỏn vẹn có 31 năm, thế mà đã trải qua một tình trạng khô khan nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng kéo dài suốt 15 năm, mặc dù chị rất đạo đức. Chị đã phải luôn chiến đấu trong tối tăm mù mịt, như thể bị Chúa bỏ rơi. Chị phải liên lỉ chống trả với những cám dỗ nặng nề lôi kéo chị đến hố sâu chán nản, tuyệt vọng. Thực là một vực thẳm còn khốn nạn hơn cả sự chết. Đó là chưa kể, chị mắc phải một thứ bệnh nặng và gặp nhiều khốn khó trong gia đình. Nhưng chị đã khiêm nhường và bền đỗ sống trong đức tin suốt cả cuộc đời. Thánh thể là lương thực duy nhất nuôi sống chị. Sau cùng, Chúa đã ban chiều thiên sáng chói cho chị. Rosa thành Lima trở thành thánh bổn mạng của toàn thể nhân dân Nam Mỹ.
Khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao
Chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.